Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 25 tháng 7 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về phần cuối bản tổng kết khóa thường huấn lần thứ tư của các nhà đào tạo ứng sinh linh mục tại Việt Nam. Tiếp theo đó là đạo lý cho thiên niên kỷ mới và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Từng bước con theo Chúa miệt mài, vượt qua con đường bao chông gai, thập giá vẫn chờ con Chúa ơi, thập giá vẫn chờ con Chúa ơi. Từng bước theo Ngài dẫu mệt nhoài, con vẫn mong đợi một tương lai, như Chúa đã dạy con hôm nay, Thầy vẫn yêu con chẳng khi ngơi. Đường tới can về dẫu gồ ghề, lòng con đầy đầy nỗi đam mê, theo Chúa lẽ nào đời vẫn thế, theo Chúa lẽ nào đời vẫn thế. Nay tấm thân con rất nặng nề, xin tiến dâng Ngài như hiến lễ, cùng Chúa dâng trọn trên cát vê, để cứu nhân gian khỏi ô nhơ.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 20, câu 20 đến câu 28. Khi ấy, bà mẹ các ông Giê-bê-đê cùng với hai con đến gặp Chúa Giê-xu. Bà sắp mình xuống lạy người, có ý xin người điều chi đó. Người hỏi, bà muốn gì? Bà ta thưa lại, xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây, được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong nước Ngài. Chúa Giê-xu đáp lại, các người không biết điều các ngươi xin. Các người có thể uống chén, mà ít nữa đây ta sắp uống chăng? Họ nói với người, thưa được. Người bảo họ, vậy các ngươi sẽ uống chén của ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thì không thuộc quyền ta ban, nhưng cha ta đã chuẩn bị cho ai thì người ấy mới được. Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em. Chúa Giê-xu gọi họ lại mà bảo, các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ, và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Chữa các con thì không được như thế. Trong các con, ai muốn làm lớn thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu các con thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người. Quý vị và các bạn thân mến, Tin Mừng hôm nay chúng ta thấy Chúa Giê-xu huấn luyện tinh thần phục vụ cho các tông đồ. Trong các con, ai muốn làm lớn thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu các con thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người. học này, có lẽ đã cảnh tỉnh lối suy nghĩ của các tông đồ, đặc biệt là ông Giacobbe và Gioan, là hai anh em đã được bà mẹ của mình dẫn đến xin Chúa được một binh hữu và bên tả của Chúa trong nước trời. Chúa muốn Giacobbe mà chúng ta mừng lễ kính hôm nay phải từ bỏ ý định trần tục ấy. Hơn nữa, muốn làm môn đệ của Chúa phải hết sức khiêm nhường và sẵn sàng phục vụ mọi người. Đồng thời, khi dạy các tông đồ tinh thần phục vụ, Chúa mời gọi các ông học gương phục vụ của Ngài để trở nên giống Ngài hơn. Có người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người. Đi theo Chúa và làm tông đồ cho Chúa, Giacobbe đã dành toàn bộ cuộc sống của ông cho công cuộc loan báo tin mừng. Như bốn tông đồ đầu tiên, Giacobbe đã vâng lời Chúa ra chỗ nước sâu thả lưới bắt cá. Ra chỗ nước sâu tất nhiên sẽ phải gặp nhiều nguy hiểm. Hành trình trao giảng tin mừng cũng sẽ phải trải qua những nguy hiểm sóng gió như vậy. Nhờ tác động của Chúa Thánh Thần và nhờ ơn Chúa thúc đẩy, Giacobbe đã hy sinh đến giọt máu cuối cùng cho hành trình trao giảng này. Ngài là người tông đồ đầu tiên được phúc tự đạo dưới thời vua Herode Agrippa đệ nhất năm 43. Chính khi chấp nhận đổ máu đạo, Ngài đã uống cạn chén đắng của Chúa trao cho. Chúa đã thưởng công và trao mũ triều thiên cho Ngài. Hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi can đảm bước theo chân Ngài, làm môn đệ của Ngài, can đảm làm chứng cho tin mừng. Trên đường chúng ta đi, dù có chông gai, cay đắng, vẫn có nhiều niềm vui. Niềm vui vì được làm tông đồ, niềm vui vì được mang tin mừng cho vải khắp nơi, niềm vui trở thành chứng nhân của niềm tin, niềm vui loan báo niềm hy vọng cho con người mọi thời đại, nhất là niềm vui được Chúa đỡ nâng và ban đầy tràn ân sủng cho những ai làm vùng lo của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin nâng đỡ và trợ lực cho tất cả những ai đang làm việc trên khắp cánh đồng truyền giáo của Chúa. Amen.
Tình mến trong con dẫu nhạt nhòa, con vẫn hát lên một câu ca. Trong Chúa xuân tình dâng bao la, trong Chúa xuân tình dâng bao la. Mùa xuân qua đi đón hạ về, trong trái tim này con vẫn nhớ. Nhiều lúc con là thân lá úa, chỉ biết rơi rụng cùng cơn mưa. Từng bước con theo Chúa miệt mài, vượt qua con đường bao chông gai. Thập giá vẫn chờ con Chúa ơi, thập giá vẫn chờ con Chúa ơi. Từng bước theo Ngài dẫu mệt nhoài, con vẫn mong đợi một tương lai. Như Chúa đã dạy con hôm nay, Thầy vẫn yêu con chẳng khi ngơi. Chúa vẫn biết đời con đây là những ngày dài, ngại gian nan trần gian đọa đầy. Này đôi tay con dâng Chúa đây, nguyện trung kiên từng mỗi phút giây. Chúa vẫn biết nhịp tim con ngày đêm mỏi mòn, chờ rung lên tình yêu đầy tròn. Là tình yêu thủy chung sắt son, trọn đời con dâng Chúa xác hồn. Chúa vẫn biết đời con đây là những ngày dài, ngại gian nan trần gian đọa đầy. Này đôi tay con dâng Chúa đây, nguyện trung kiên từng mỗi phút giây. Chúa vẫn biết nhịp tim con ngày đêm mỏi mòn, chờ rung lên tình yêu đầy tròn, là tình yêu thủy chung sắt son, trọn đời con dâng Chúa xác hồn.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày.
Tin Jerusalem. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Thánh Địa kêu gọi đối thoại để chấm dứt cuộc xung đột Israel và Gaza. Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đến Cairo vào hôm thứ Hai, 21 tháng 7. Để kêu gọi ngừng bắn nhằm chấm dứt cuộc xung đột đang leo thang giữa Hamas và Israel. Đây là những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến khi con số thương vong tại đây vẫn tiếp tục gia tăng. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 20 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng lặp lại lời kêu gọi đối thoại và chấm dứt bạo lực. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho đài phát thanh Vatican mới đây, Đức Tổng giám mục Giuseppe Lazzarotto, sứ thần tòa thánh tại Israel, và khâm sứ tòa thánh tại Jerusalem và Palestine nói rằng, những lời của Đức Giáo Hoàng đã có một tác động lớn tại đây, và được tất cả các phương tiện truyền thông chính thức, cả báo chí cũng như đài phát thanh và đài truyền hình, trích dẫn. Tất cả đều lặp đi lặp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha. Đó là điều mọi người chúng ta hy vọng ở đây, vì tình hình đang trở nên thực sự bi đát. Nhiều sinh mạng bị hủy diệt. Điều đó không thể chấp nhận được. Chúng ta phải chấm dứt bạo lực, vì bạo lực tạo ra những tình huống xung đột khác. Chúng toát ra những vết thương mới và gây thêm nhiều chết chóc. Những người có trách nhiệm phải hiểu rằng không có con đường nào khác hơn là đối thoại và đàm phán, phải giúp cho các bên liên quan và đưa họ vào bàn đàm phán. Tháng trước tại Vatican, Đức Thánh Cha đã tổ chức một ngày cầu nguyện cho hòa bình cùng với Tổng thống Israel Shimon Peres và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Cuối tuần qua, Đức Giáo Hoàng lại tiếp nối cuộc gặp gỡ này khi gọi điện thoại cho hai nhà lãnh đạo để kêu gọi họ thúc đẩy hòa bình. Điều Đức Giáo Hoàng đã làm, Đức Tổng giám mục Lazzarotto nói, là gieo hạt giống đầu tiên của đối thoại. Bây giờ chúng ta hãy chăm sóc hạt giống này, làm cho nó phát triển và sinh hoa kết quả. Hiểu ý nghĩa các cử chỉ của Đức Giáo Hoàng và chuyển nó thành hành động cụ thể như Ngài không ngừng kêu gọi. Điều đó đòi hỏi hành động cụ thể và can đảm. Đức Giáo Hoàng đã nhiều lần nêu rõ là hòa bình cần có những cử chỉ can đảm. Đây là lúc các nhà lãnh đạo chính trị của tất cả các bên hiểu điều này và đi theo chiều hướng này. Đức Tổng giám mục nói tiếp, mọi người đều mệt mỏi vì cuộc xung đột đã kéo dài quá lâu. Tất nhiên, các cuộc xung đột cứ tái diễn sẽ càng gây thêm thất vọng, nhưng đa số người dân đều muốn có hòa bình. Với những gì đang có, giáo hội tại Thánh Địa làm mọi chuyện có thể làm được trong tình huống này để trợ giúp. Chẳng hạn, sự cứu trợ tại chỗ mà các cơ quan cứu trợ công giáo địa phương như Caritas có thể cung cấp để giúp đỡ tức thời những người bị ảnh hưởng trực tiếp. Cuối cùng, Đức Tổng giám mục Lazzarotto kêu gọi đừng hủy bỏ các chương trình hành hương đến Thánh Địa. Nhiều người đã hủy chuyến hành hương, nhưng tôi nói rằng đến Thánh Địa cũng là một cử chỉ đẹp của tình liên đới. Điều đó giúp cho mọi người biết rằng các Kitô hữu khác, dù bất cứ điều gì xảy ra, họ vẫn đến đây. Tin Vatican. Đức Hồng Y. George Bell nói rằng, minh bạch, chuyên nghiệp trung thực là những yêu cầu đặt ra cho cuộc cải tổ hoạt động tài chính của tòa thánh. Ngày 11 tháng 7 vừa qua, lần đầu tiên sau khi được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm vào vị trí đứng đầu Quốc vụ Viện Kinh tế Tòa Thánh, Đức Hồng Y George Bell đã có cuộc gặp gỡ và trả lời phỏng vấn báo chí. Maria Antonietta Calabro, nữ phóng viên tờ Corriere della Sera, một nhật báo của Italia, là người đầu tiên trong báo giới đã thực hiện cuộc tiếp xúc với vị đứng đầu cơ quan mới được thành lập và đang được dư luận thế giới đặc biệt quan tâm. Được biết, hồi tháng 2 vừa qua, bà Maria Antonietta Calabro đã xuất bản dưới dạng ấn bản điện tử quyển sách bằng tiếng Ý với nhan đề Viện Giáo vụ Bàn tay của Mafia, từ sự kiện Canvi đến ngày nay. Quyển sách nghiên cứu về Viện Giáo vụ từ những tài liệu điều tra về cái chết của Roberto Canvi, giám đốc Banco Ambrosiano, sự sụp đổ của ngân hàng này và những tình nghi về mối liên hệ giữa Banco Ambrosiano, Viện Giáo vụ và Mafia. Vào tháng 3 năm tới, bà sẽ cho xuất bản quyển sách ở dạng giấy in. Trong bài phỏng vấn Đức Hồng Y George Bell, tác giả Maria Antonietta Calabro đã đặt những câu hỏi liên quan đến việc cải tổ giáo triều của Đức Thánh Cha Francisco, hoạt động của Hội đồng Hồng Y Tư vấn, đặc biệt về hoạt động sắp tới của Quốc vụ Viện Kinh tế Tòa Thánh dưới sự điều hành của Đức Hồng Y Bell. Sau đây là một số câu hỏi và trả lời được trích từ bài phỏng vấn nói trên. Trả lời cho câu hỏi: Quốc vụ Viện Kinh tế Tòa Thánh, Hội đồng Kinh tế, cuộc cải tổ Viện Giáo vụ, ban lãnh đạo mới của Viện Giáo vụ, ngân khố Vatican, vụ quản lý tài sản Vatican, vân vân. Qua đây là cấu trúc được xây dựng với những cơ quan nhằm hoạt động có hiệu quả hơn. Nhưng phải chăng trước hết vẫn cần một sự thay đổi về triết lý kinh tế, hoặc nói đúng hơn, thay đổi về thái độ như thế nào? Đức Hồng Y Bell cho biết, sự thay đổi này đã được các Hồng Y đặt ra trong các phiên họp thảo luận trước khi khai mạc mật tuyển viện. Các Hồng Y lúc đó đã nói, những vụ bê bối như vậy là đủ quá rồi. Chúng ta không muốn đọc các tin thót tim như vậy trên báo chí nữa. Thật không tốt đẹp chút nào cho giáo hội và các giáo huấn công giáo. Chúng ta phải tìm ra một kiểu mẫu cho các tín hữu và cho cả thế giới, cho mọi người. Tôi đã nghiêm túc thực hiện những hướng dẫn của Đức Thánh Cha, xác định các việc cần làm. Nhưng nếu không được Đức Thánh Cha nâng đỡ, khó mà tiếp tục công việc được. Không được vội vã hoặc trông mong vào chiếc đũa thần có thể thay đổi nhanh chóng, nhưng sự nâng đỡ của Đức Thánh Cha giúp chúng tôi biết kiên nhẫn. Chúng tôi hành động một cách kiên nhẫn. Lúc này, chúng tôi chỉ mới bắt đầu. Chúng tôi hướng về phía trước. Chúng tôi cần thay đổi cho tốt hơn. Với một điều chắc chắn là đã quá đủ rồi các sự kiện như Canvi, giám đốc Banco Ambrosiano, và Sindona, nhà hoạt động ngân hàng có dính dáng với Mafia. Cũng quá đủ rồi các tin tức trên báo chí khiến chúng ta phải sửng sốt. Cái đó, Đức Hồng Y Bell mô tả quá trình cải tổ Quốc vụ Viện Kinh tế Tòa Thánh trong ba từ là tài chính minh bạch, tính chuyên nghiệp và sự trung thực. Ngài nói, tôi đưa thêm một từ nữa, đó là sự đóng góp của giáo dân. Giáo hội là một dân, không chỉ có các linh mục mà thôi. Giáo dân được tham gia một cách đầy đủ, bỏ phiếu, đưa ra quyết định. Điều này dựa trên nền tảng thần học vững chắc. và Đức Hồng Y Pell khẳng định rằng điều đáng nói nhất về các Hồng Y là sự tán thành việc cải tổ này. Không chỉ các Hồng Y tư vấn mà tất cả các Hồng Y. Khi được hỏi, giáo hội mang tính phổ quát, vì vậy cấu trúc của giáo hội cũng phải như thế. Hẳn Đức Hồng Y cũng thừa nhận đã diễn ra quá trình giảm bớt chất ý, phải không? Đức Hồng Y Pell trả lời rằng, tôi đang làm việc trong cơ cấu giáo hội Hoàng Vũ, chứ không phải giáo phận Roma. Tôi đã phát biểu trong một cuộc họp báo về việc đã xin bổ nhiệm một người Ý vào ban lãnh đạo Viện Giáo vụ. Nay tôi muốn nói thêm, việc này sẽ sớm xảy ra. Trong giáo triều có rất nhiều vị giỏi giang là những người Ý. Được hỏi về quan hệ của mình với Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Pietro Parolin, Đức Hồng Y Pell khẳng định rằng, Đức Hồng Y Parolin và tôi gặp nhau vào các ngày thứ tư, và chúng tôi rất thẳng thắn và chân thành với nhau, trong họp hành cũng như trong cuộc sống. Chúng tôi không phải là hai cơ quan, hai cực, trong một hệ thống, nhưng là một cặp song sinh. Tôi thực sự muốn nói, chúng tôi là anh em sinh đôi. Trả lời cho câu hỏi của Calabro rằng, phải chăng đã có cuộc vận động đưa người Malta thế chỗ người Ý trong việc điều hành tài chính của Vatican, phải không? Và phải chăng những việc này đều tồi tệ cả? Đức Hồng Y Pell khẳng định, chẳng có cuộc vận động Malta nào cả. Tôi không thích thú gì nếu biết những người đang làm việc ở đây, nhưng thực tế lại theo đuổi lợi ích riêng tư. Tôi rất ấn tượng về ông Joseph Sara, người Malta, phó điều phối viên Hội đồng Kinh tế, với những gì ông đã làm. Ông thật là một con người có khả năng và rất vững vàng. Làm việc đã nhiều tháng, vậy mà ông chẳng mong muốn gì dù chỉ một euro. Và cuối cùng, khi được hỏi rằng Đức Hồng Y có kế hoạch gì khi quan hệ tài chính với Ý hiện chưa được bình thường hóa, Đức Hồng Y Pell trả lời rằng, chúng tôi đặt tất cả niềm tin vào ông René Vuelhard, giám đốc cơ quan thông tin tài chính. Hội đồng quản trị mới sẽ phải giúp đỡ ông. Sẽ bổ nhiệm hai kiểm sát viên hình sự để áp dụng luật mới về chống rửa tiền và bộ luật hình sự mới ban hành. Tất nhiên, phải tôn trọng thẩm quyền của chúng tôi. Chúng tôi muốn tuân thủ các chuẩn mực quốc tế, và như vậy sẽ trở thành kiểu mẫu trong lĩnh vực này. Mối quan hệ với Italia sẽ nhanh chóng được bình thường hóa. Tin Iraq. Quân khủng bố Hồi giáo ISIS trả tự do cho hai nữ tu. Sau 17 ngày bị giam cầm, quân khủng bố Hồi giáo đã trả tự do cho hai nữ tu Công giáo Sunday và ba người trẻ Iraq tại Mosul. Đức Hồng Y Louis Sacco, là thượng phụ của Công giáo Nghi lễ Sunday, nói với hãng thông tấn Fides của Bộ truyền giảng tin mừng cho các dân tộc rằng, hai nữ tu là Carter, Miss Quinta và Arthur Joseph hiện nay đã được an toàn, cùng với hai thiếu nữ và một cậu bé. Cả ba người trẻ này đã bị bắt cóc cùng với các nữ tu. Đức Hồng Y nói thêm rằng, các chiến binh ISIS đã không ngược đãi các nữ tu. Trong thời gian bị giam cầm, năm người đã liên lỉ cầu nguyện cho hòa bình tại Iraq. Đức Thượng Phụ Sacco cũng khẳng định rằng, giáo hội không phải trả một khoản tiền chuộc nào. Các nữ tu Sandian coi sóc một trại mồ côi ở Mosul, nhưng họ đã sơ tán khi quân khủng bố Hồi giáo chiếm thành phố. Khi hai nữ tu trở lại để tìm các trẻ mồ côi bị thất lạc, thì bị một số chiến binh bắt cóc. Hai nữ tu và ba thường dân đã được đưa đến nơi an toàn trong Iraq Kurdistan, tức là khu vực người Kurd trên lãnh thổ Iraq. Đây là một khu vực tự trị ở phía bắc của đất nước. Mảnh đất bị tàn phá bởi chiến tranh này đã đón nhận hơn nửa triệu người, sau khi quân khủng bố Hồi giáo ISIS tuyên bố thành lập một nhà nước Hồi giáo.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về phần cuối bản tổng kết khóa thường huấn lần thứ tư của các nhà đào tạo ứng sinh linh mục tại Việt Nam do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm qua, quý vị và các bạn đã theo dõi nội dung chính của các bài thuyết trình tại khóa thường huấn của Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 18 tháng 7 năm 2014 tại Tòa Giám mục Đà Lạt, Việt Nam. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần còn lại nội dung của các bài thuyết trình này. Số 8. Chăm sóc sự sống trong bối cảnh thế tục hóa. Do thuyết trình viên là cha Vincent Leclerc. Với Vatican II, sự sống trở thành một vấn đề khẩn cấp, cần được chiếu dọi ánh sáng tin mừng trước làn sóng trầm tục hóa. Làn sóng này muốn làm cho sự sống không còn là một tặng phẩm, nhưng trở thành một cái gì mà con người có thể lèo lái, lạm dụng và thao túng theo ý riêng của mình. Cha Leclerc trình bày suy tư về những vấn đề trong sự sống, như phá thai có chọn lựa, tế bào gốc phôi và trợ tử, an tử. Ta ghi nhận rằng, vấn đề tế bào gốc phôi và trợ tử hay an tử, dù rất phổ biến ở Tây Phương, song lại chưa phải là vấn đề lớn tại Việt Nam. Dẫu thế, tất cả suy tư này của thuyết trình viên dựa trên những hướng chiều nhân bản đích thực mà Vatican mang lại. Đó là phẩm giá con người, công ích và tính liên đới. Bằng rất nhiều cách khác nhau, điều này được khẳng định xuyên suốt trong tư duy của thuyết trình viên. Tất cả nhắm đến một con người toàn diện, chứ không phải là một con người bị phân mảnh, vốn là hệ quả tất yếu của chủ nghĩa duy tục. Để phù hợp với Việt Nam hơn, thuyết trình viên trình bày nguyên nhân gần của việc phá thai thật phức tạp, chính sách của chính quyền, áp lực của gia đình và xã hội, thiếu hụt nguồn lực kinh tế, khuynh hướng tìm khoái lạc vô trách nhiệm. Đằng sau tất cả điều ấy, tức nguyên nhân xa của thực tại đó, chúng ta bắt gặp bộ mặt của toàn cầu hóa kinh tế đang biến thành toàn cầu hóa tội phạm và luân lý. Điều này làm cho người nữ, dẫu không thể phủ nhận trách nhiệm của mình, lại trở thành những nạn nhân đáng thương hơn là những người chủ động và tội nhân. Nó cho thấy sự thống trị của kẻ mạnh trên kẻ yếu, sự nỗ lực của xã hội biến phụ nữ thành đồ vật, chứ không phải là sự giải phóng khỏi áp bức của đàn ông. Thực tại khủng khiếp này, sự biểu hiện của thứ tội xã hội được làm thành cơ cấu, chỉ có thể được xoa dịu bằng phương dược là tình liên đới và sự xót thương của toàn thể giáo hội. Chính vì thế, cần phải trang bị cho các ứng sinh sự diễn giải đầy đủ về những chuẩn mực luân lý của giáo hội, cũng như hiểu rõ bối cảnh xã hội chính trị, trong đó những chuẩn mực này được thực thi. Đồng thời, giúp họ quan tâm đến một nền đạo đức của sự mỏng giòn do giới hạn của con người, chứ không rơi vào nỗ lực làm cho nền luân lý thành mỏng giòn bằng sự thỏa hiệp với sự xấu. Nhờ đó, họ biết lưu tâm đến tính mỏng giòn và dễ bị thương của chủ thể, nhờ sự quan tâm săn sóc cho con người. số 9, Việc huấn luyện chủng sinh tại Việt Nam trước hiện tượng thế tục hóa, do thuyết trình viên là Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo. Sau khi trình bày ý nghĩa, biểu hiện của hiện tượng thế tục hóa như một thái độ đối nghịch với tôn giáo trên thế giới, với những dẫn chứng cụ thể và đa dạng, thuyết trình viên cho thấy nguồn gốc của hiện tượng này trong các trào lưu triết học khởi đi với Pierre Joseph Proudhon, trong văn hóa, trong cách mạng giới tính như sự thỏa mãn không biên giới, trong biến chuyển đô thị hóa và kỹ nghệ hóa. Tất cả điều đó chỉ để làm nền dẫn đến vấn nạn hiện sinh là làm thế nào đào tạo người chúng sinh cách tốt đẹp và hiệu quả trong bối cảnh như thế. Dựa trên kinh nghiệm, thuyết trình viên trình bày một nền đào tạo tập trung vào niềm say mến Đức Giêsu Kitô. Từ cội nguồn và trung tâm này, việc huấn luyện phải đưa đến sự thanh thoát theo các lời khuyên phúc âm, như là biểu hiện tất yếu của niềm đam mê Đức Giêsu. Niềm đam mê ấy chuyển thành lòng yêu thương những con người, cách riêng những người nghèo và bệnh tật, như những người bạn hữu của Chúa Kitô, hay hơn nữa, chính như Đức Kitô. Để làm được điều này, việc huấn luyện phải liên kết được nhiều yếu tố. Đó là yếu tố cá nhân, linh hướng, bầu khí chủng viện, phương pháp của lòng thương mến tạo nên sự tín nhiệm. Thứ 10, bài tổng kết. Do thuyết trình viên là cha Thierry Marie Corot. Dựa vào chia sẻ của các nhóm, trong cả một tuần chung sống và trao đổi với những nhà đào tạo, cha Thierry Marie Corot đề xướng một hướng đi cho việc đào tạo chủng sinh. Ngài nhấn mạnh đến những giá trị bền vững của văn hóa Việt Nam, rất độc sáng và cần phải được phát triển thêm trong cuộc đối thoại với những vấn đề hiện đại. Không thể nào chối bỏ hay lãng quên bối cảnh này. Thế nhưng, đào tạo cũng không thể chối bỏ bước tiến triển của một thế giới đang bị tục hóa. Nó ảnh hưởng trên tất cả chúng ta, chủng sinh lẫn những nhà đào tạo. Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện và cứu độ, và dùng giáo hội để mang đến ơn cứu độ đó, tức là niềm vui của tin mừng Đức Giêsu Kitô được hình thành trong đối thoại và hòa giải. Giáo hội Việt Nam sẽ cống hiến cho quê hương Việt Nam một kho tàng quý báu có 102 là chính Đức Giêsu là tin mừng, nếu như các linh mục tương lai trở thành những người đối thoại và hòa giải. Điều này sẽ trở thành hiện thực nếu chính các chủng sinh và các nhà đào tạo trải nghiệm ơn cứu độ cách hiện thực như niềm vui của đối thoại và giao hòa. Bằng cách đó, giáo hội tại Việt Nam sẽ nổi bật lên như dấu chỉ và phương thế của sự hiệp thông giữa Thiên Chúa và con người, và giữa con người với nhau. Giáo hội như sự hiệp thông. Quả là một công việc lâu dài, nhưng đáng cho chúng ta đầu tư công sức, tiền của và tâm tư. Vì lẽ sai lầm trong lĩnh vực khác, như say cất, học hành và thậm chí cả tông đồ nữa còn có thể chấp nhận, nhưng không thể chấp nhận sai lầm trong việc đào tạo, bởi vì sai lầm này sẽ tác hại khôn lường trên toàn giáo hội trong tương lai. Kết luận. Tóm lại, với mầu nhiệm nhập thể, Đức Giêsu, Con Thiên Chúa đã đi vào trần gian, đón nhận, tôn trọng những giá trị, những tổ chức trần thế và hướng con người đang sống trong đó về với Thiên Chúa là giá trị tuyệt đối. Khi phải trả lời cho câu hỏi có phải nộp thuế cho Caesar hay không, Đức Giêsu đã đưa ra một nguyên tắc rất rõ ràng. Những gì của Caesar hãy trả về cho Caesar, những gì của Thiên Chúa hãy trả về cho Thiên Chúa. Và Ngài đã có thái độ thật cương quyết khi đánh đuổi quân buôn bán ra khỏi đền thờ, khi những người này muốn biến nhà của Thiên Chúa thành thành nơi buôn bán trần tục. Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Ngày hôm nay, trước những làn sóng mãnh liệt của phong trào thế tục hóa, cụ thể là những ác thần dối trá, đang tấn công các môn đệ của Ngài, Đức Giê-xu vẫn đang dâng lên Chúa Cha hy tế của Ngài để tha thiết cầu nguyện cho các môn đệ. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ, lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Con xin thánh hiến chính mình con cho họ, để nhờ sự thật mà họ được thánh hiến. Nói cách khác, hy tế thập giá của Đức Giê-xu chính là nguồn sức mạnh bảo vệ người môn đệ khỏi những ác thần của trần thế, để luôn thuộc về Thiên Chúa là Đấng Thánh, luôn thuộc về Đức Giê-xu là sự thật. Với sắc tín này, những nhà đào tạo các tứng sinh linh mục, trong bối cảnh thế tục hóa tại Việt Nam hôm nay, phải luôn gắn bó với thập giá của Đức Giê-xu. Và Đức Maria sẽ giúp các nhà đào tạo luôn đứng vững dưới chân thập giá Chúa, để đón nhận sức mạnh hầu có thể chu toàn nhiệm vụ khó khăn là đào tạo cho Giáo hội Việt Nam những linh mục thánh thiện, luôn trung tín thuộc trọn về Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài cuối cùng trong loạt bài thời sự nói về bản tổng kết khóa thường huấn lần thứ tư của Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Khóa thường huấn này có đề tài là Thế tục hóa và việc đào tạo linh mục tại Việt Nam, diễn ra từ ngày 6 đến ngày 18 tháng 7 năm 2014 tại Tòa Giám mục Đà Lạt, Việt Nam. Bản tổng kết này do ban thư ký của khóa thường huấn thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Quyền lực của bóng tối trong thời đại. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Văn hào Nga Alexander Solzhenitsyn, người đã từng trải qua nhiều năm tháng trong những quần đảo Gulag của chế độ Cộng sản, luôn tin tưởng một cách mãnh liệt rằng thế giới, nhất là thế giới Tây Phương, đang nằm trong tay quyền lực của bóng tối. Hai cuộc thế chiến, cùng với những ý thức hệ đồi bại nhất trong lịch sử nhân loại, những cuộc khủng bố dã man nhất đã và đang diễn ra, từng ấy cũng đủ là một khẳng định về tác động của quyền lực tâm tối đang điều khiển thế giới. Nhưng có lẽ cần phải có một đôi mắt tinh tường hơn để nhận ra bóng tối tinh vi đang bao trùm thế giới của chúng ta. Thời đại của chúng ta là một thời đại của xã hội tiêu thụ, trong đó kỹ thuật được áp dụng để gia tăng sản xuất không ngừng. Những tiêu chuẩn sống được đánh giá dựa trên tiền bạc và những tiện nghi mà tiền bạc có thể mua được. Giá trị của con người được cân đo bằng những gì nó chiếm hữu. Hệ thống công nghiệp hiện đại biến con người thành một con ốc nhỏ trong dây chuyền sản xuất,
và trong hầu hết mọi trường hợp, cướp lấy khỏi con người niềm tự hào và sự thỏa mãn trong công việc mình làm ra. Hệ thống này ngày càng gia tăng. Khoảng cách giữa người giàu và người nghèo trong một đất nước cũng như giữa các quốc gia. Thời đại của chúng ta là một thời đại của những sức mạnh khuyến dụ vô hình. Càng ngày chúng ta càng tin ở sự tuyên truyền của màn ảnh truyền hình hay báo chí. Người ta thấy rõ điều này trong công nghiệp quảng cáo. Sở hữu không còn được xem như một phương tiện để phục vụ cộng đồng, mà chỉ như một thể hiện của sự giàu có, và công nghiệp quảng cáo ngày càng khuyến dụ chúng ta phải có nhiều hơn. Não trạng tiêu thụ điều kiện hóa con người để chỉ làm việc và mua sắm. Thời đại của chúng ta là một thời đại của những công ty đa quốc ngày càng đưa nanh vuốt ra để siết chặt các nước nghèo. Mặc dù các nước châu Mỹ Latin đã giành độc lập từ thế kỷ thứ 19, các nước công nghiệp tiên tiến vẫn tiếp tục áp dụng chính sách thực dân đối với nền kinh tế của họ, kiểm soát hệ thống tiền tệ thế giới, thống trị nền thương mại thế giới, và dùng quyền lực chính trị và quân sự để kèm kẹp những nước nghèo. Đức cố tổng giám mục Helder Camara của Brazil đã có lần phát biểu như sau. Làm thế nào để ngăn chặn các nước phát triển khỏi bóc lột các nước kém phát triển? Ngày nay, 85% dân số thế giới sống trong nghèo khổ, để cho 15% khác sống trong tiện nghi. Ngày mai sẽ có 90% dân số thế giới sống trong nghèo khổ, để cho 10% khác sống trong tiện nghi. Thời đại của chúng ta là một thời đại của những ưu tiên đặt không đúng chỗ. Vào giữa lúc người ta tốn bao nhiêu tiền của để đưa con người lên mặt trăng, thì tại rất nhiều nơi trên mặt đất, biết bao nhiêu người vẫn chưa đủ ăn. Thời đại của chúng ta là một thời đại của dã man và chiến tranh. Chỉ trong thế kỷ vừa qua và những năm đầu của thế kỷ 21, số nạn nhân của chiến tranh và sự dã man của con người bằng tổng số các nạn nhân của mọi thời đại để chung lại. Sự tra tấn vẫn còn được thực hành bởi hầu hết mọi quốc gia trên thế giới. Những chế độ độc tài vẫn tiếp tục đàn áp phần lớn dân số thế giới. Trong hơn 40 năm qua, số tiền bỏ ra cho việc trang bị vũ khí, tính theo đầu người, lên đến hàng trăm ngàn Mỹ Kim. Kho vũ khí nguyên tử mà ngay cả những nước nghèo vẫn có trong tay vẫn tiếp tục đe dọa sự sống còn của nhân loại. Thời đại của chúng ta là thời đại của những ý thức hệ nô lệ hóa con người. Nó có thể là chủ nghĩa dân tộc mù quáng trong một thế giới ngày càng thu hẹp thành một ngôi làng nhỏ. Nó có thể là chủ nghĩa tôn giáo cực đoan khiến con người lao vào tử đạo như những con thiêu thân. Nhưng khủng khiếp hơn cả vẫn là chủ nghĩa cộng sản. Chỉ trong 70 năm hiện hữu, ý thức hệ này đã tế sát trên 100 triệu con người. Tự xưng là vô thần, chủ nghĩa này tuyên xưng một thứ tôn giáo dựa trên hận thù hơn là yêu thương, tin ở những sức mạnh kinh tế hơn là Thiên Chúa hay nhân loại, và xây dựng trên dối trá hơn là sự thật. Thời đại của chúng ta cũng là một thời đại, trong đó tính dục con người bị dung tục đến mức tối đa. Chưa bao giờ sự thỏa mãn tính dục được tìm kiếm như điều thiện hảo tối thượng như trong thời đại chúng ta. Nhưng cũng chưa bao giờ con người khốn khổ vì bản năng tính dục và hôn nhân đổ vỡ, cho bằng thời đại của chúng ta. Phải chăng không có một sức mạnh ma quái đang biến chính những khoái lạc đích thực của con người thành xiềng xích trói buộc và biến những trái ngọt thành tro bụi trong miệng con người? Thời đại của chúng ta là một thời đại của dị đoan, được làm cho sống lại. Chưa bao giờ thế giới ngày nay rơi vào mâu thuẫn tột cùng cho bằng thời đại này. Khoa học và kỹ thuật càng tiến bộ, thì những thực hành dị đoan lại càng gia tăng. Những tạp chí khoa học có lẽ không bán chạy bằng những trang báo có đăng tử vi mỗi ngày. Càng duy vật, con người càng trở thành dị đoan. Thời đại của chúng ta là một thời đại hỗn loạn. Cá nhân hay dân tộc, chúng ta chẳng bao giờ tìm ra được một lẽ sống khả dĩ, xoa dịu được nỗi khao khát của chúng ta. Chúng ta tưởng khoa học là một ông thần có thể mang lại giải đáp cho mọi câu hỏi. Nhưng nỗi khắc khoải vẫn còn đó. Những câu hỏi lớn về cuộc sống vẫn tiếp tục cày xéo tâm trí chúng ta. Cuộc sống với những tiện nghi vật chất đầy dẫy đã chẳng mang lại thỏa mãn cho chúng ta. Công nghiệp giải trí ngày càng phát triển cũng chẳng làm cho tâm trí chúng ta bớt căng thẳng. Khoa học kỹ thuật càng tiến bộ, tiện nghi vật chất càng gia tăng, và các bệnh viện tâm thần cũng ngày càng nhiều. Quả thật, quyền lực của tâm tối vẫn còn bao phủ trên thế giới của chúng ta. Ma quỷ đã hoàn toàn bại trận, nhưng trong khi chờ đợi bản án chung cục trong ngày sau hết, nó vẫn tiếp tục hoành hành. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên khi mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Kìa đồng lúa mênh mông đang vươn lên dần tràn sức sống, và đồng lúa đem bóng đem bao hạt chịu nặng vàng khắp đồng nương. Kìa đồng lúa thơm hương đang đông đưa trong làn gió mới, và đồng lúa gieo vui mùa gặt hái đã đến đây rồi. Xin cho con trở nên thơ gặt luôn tận tình trong cánh đồng của cho biết hy sinh dù mưa nắng dài dầu, biết nhân thân trong mùa gặt bội thu. Xin cho con trở nên tông đồ luôn nhiệt thành luôn tin mừng cứu rỗi, vẫn hăng say dù như có muôn vàn sống chứng nhận nên nhân mũi chân ra.
Quý vị và các bạn thân mến, trong ý định ngàn đời của Thiên Chúa, ơn gọi của mỗi người chúng ta là một huyền nhiệm. Vì yêu thương, Thiên Chúa mới chọn gọi và cho chúng ta trở thành bạn nghĩa thiết với người. Tin mừng Thánh Matthew thuật lại rằng, hôm ấy, đang khi đi dọc theo biển hồ Galilê, Chúa Giêsu thấy ông Gia-cô-bê, con ông Giê-bê-đê, và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha vá lưới trong thuyền. Chúa Giêsu cất tiếng gọi, lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà đi theo người. Ơn gọi của Gia-cô-bê có vẻ như cuộc gặp gỡ tình cờ. Tuy nhiên, sự tình cờ ấy đã mở ra cho Gia-cô-bê một cơ hội lớn. cơ hội trở thành một trong bốn môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu. Như tin mừng đã thuật lại, Thánh Gia-cô-bê là anh của Thánh Gioan, là con ông Giê-bê-đê và bà Sa-lô-mê. Thánh Nhân là bạn chài với Thánh Phê-rô và Thánh An-rê. Họ đã có những chuyến đi biển dài ngày, và là những ngư dân đầy kinh nghiệm tại biển hồ Gê-nê-sa-rết. Chắc hẳn các ông đã thuộc lòng những con nước lên nước xuống, thuộc cả những luồng đi của đàn cá. Khi nghe tiếng Chúa gọi, Gia-cô-bê đã bỏ mọi sự mà đi theo Chúa. Điều này càng chứng tỏ ông là người đầy nhiệt huyết, luôn hăng say trước lời mời gọi của Chúa. Ông đã từng liều lĩnh trước biển cả bao la để đánh bắt cá, thì trước biển lớn của trần gian, ông cũng không hề sợ hãi. Gia-cô-bê là tông đồ có nhiều cao vọng chính đáng, mong muốn đi theo Chúa và cũng mong muốn có được đôi chút vinh quang. Một ngày nọ, mẹ ông Gia-cô-bê đưa hai anh em ông đến xin Chúa Giê-xu cho được ngồi bên hữu bên tả trong vinh quang nước Chúa. Hiểu được tâm tư của Gia-cô-bê, Chúa Giê-xu không ngừng yêu thương, cải hóa và biến đổi để ông trở thành khí cụ sắc bén trong bàn tay của Thiên Chúa. Gia-cô-bê đã được Chúa dạy cho bài học thật ý nghĩa. Muốn là người lớn trong nước trời, thì phải khiêm tốn phục vụ người khác. Gia-cô-bê là một con người nóng nảy trực tính, đầy nhiệt huyết, nên ông được gọi là con của sấm sét. Đã có lần chứng kiến sự cứng đầu của dân Samari, Gia-cô-bê đã thẳng thắn thưa với Chúa Giê-xu: "Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không?" Thấy thế, Chúa Giê-xu liền quở trách và dạy các ông bài học sâu sắc rằng, bạo lực không phải là đường hướng cứu độ của Thiên Chúa. Hơn ai hết, Gia-cô-bê luôn mong muốn Thầy mình sớm thành công, thu phục thiên hạ để mang lại tự do cho dân tộc Do Thái. Thánh Gia-cô-bê cũng là vị tông đồ đã chứng kiến phép lạ Chúa làm cho con trai ông Gia-rô sống lại, chứng kiến việc Chúa biến hình trên núi Ta-bo và những giờ phút sau cùng mà Chúa Giê-xu hấp hối trong vườn cây dầu. Tất cả những biến cố quan trọng đó nói lên mối liên hệ thâm tín đặc biệt giữa Chúa Giê-xu và vị tông đồ đầy lòng nhiệt huyết này. Càng đi theo và sống gần gũi với Chúa Giê-xu, Thánh Gia-cô-bê càng hiểu được đường lối cứu độ của Chúa là thiết lập vương quốc mới, thu hồi vạn vật trong tình yêu thương và sự hiệp nhất. Với bản tính con người, Gia-cô-bê có chút cao vọng, nhưng về thiên liêng, ông quả là người nhiệt thành với sứ vụ loan báo tin mừng. Thánh Nhân đã đi rao giảng ở Tây Ban Nha, rồi trở về Jerusalem. Thánh Nhân đã uống trọn chén đắng Chúa trao, và vinh dự là vị tông đồ đầu tiên chịu phúc tử đạo tại Jerusalem dưới thời vua Herode Agrippa thứ nhất vào năm 43. Mừng lễ Thánh Gia-cô-bê hôm nay, chúng ta được mời gọi mau mắn bước theo Chúa Giê-xu và sống trọn những giá trị tin mừng. Hãy dùng tuổi trẻ hăng say của mình dấn thân cho công cuộc loan báo tin mừng, đặc biệt ở những nơi xa xôi hẻo lánh. Thánh Gia-cô-bê đã nêu gương sáng cho chúng ta về lòng nhiệt thành với Chúa Giê-xu, dù con đường theo Chúa đầy những khó khăn và thử thách. Đến với Chúa, Thánh Gia-cô-bê không ngần ngại đón nhận cả ngọt ngào vinh quang lẫn chén đắng khổ đau của thập giá. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã ưu ái tuyển chọn và cho Thánh Gia-cô-bê trở thành tông đồ của Chúa. Xin cũng cho chúng con được niềm vinh dự trở thành con cái Chúa, mặc dù chúng con đầy lỗi lầm bất xứng. Chúa đã cho Thánh Gia-cô-bê được phúc tử đạo và lãnh vòng hoa dành cho người chiến thắng. Xin cho chúng con biết thắng vượt con người yếu đuối tội lỗi của mình, để trọn niềm yêu mến Chúa là đấng cứu độ chúng con. Amen.
Kìa đồng lúa mênh mông đang vươn lên dâng tràn sức sống, và đồng lúa đang bao hạt chiếu nặng vàng khắp đồng nương. Kìa đồng lúa thơm đang đông đưa trong làn gió mới, và đồng lúa reo vui mùa gặt hái đã đến đây rồi.
Tin cho con trở nên thơ gặt luôn tận tình trong cánh đồng của Chúa, biết chi tình dù mưa nắng dài dầu, biết cẩn thận trong mùa gặt bội thu. Xin cho con trở nên tông đầu luôn nhiệt thành loan tin mừng cứu rỗi, vẫn hăng say dù như có muôn vàn sống chứng nhận lên mặt mũi chân ra.
Kìa đồng lúa bao la xanh tươi đang vươn lên trong màu nắng mới, và ngày tháng trôi qua hạt lúa vàng trải khắp đồng xa. Kìa đồng lúa lao sao như hân hoan mong mùa gặt mới, và đồng lúa reo vui mùa gặt hái đã đến đây rồi.
Xin cho con trở nên thơ gặt luôn tận tình trong cánh đồng của Chúa, biết chi tình dù mưa nắng dài dầu, biết dân thân trong mùa gặt bội thu. Xin cho con trở nên tông đầu luôn nhiệt thành loan tin mừng cứu rỗi, vẫn hăng say dù đi khó muôn vàn sống chứng nhận lên nhắn mũi chân ta.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và